Tai luad calendam tantare van, Jesu gantai lam prom jan. Vadon ben lam cha cum nyau ta voi ha, Nai tu tai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp nhân thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Hôm nay tôi vui mừng được đến cùng quý vị với sự tiếp theo của loạt bài Những người thanh niên trong Kinh Thánh. Thưa quý vị, có một vị vua còn trẻ tuổi, nổi tiếng là khôn ngoan và tài ba, là vua Salomon, con trai của vua David. Lúc còn trẻ tuổi, người làm được một việc lớn đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta, đó là việc người xây dựng đền thờ cho Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời, tại Jerusalem. Di tích đền thờ ấy ngày nay vẫn còn tồn tại ở miền Trung Đông, xứ Do Thái. Vua cũng có viết nhiều sách vở nổi tiếng như sách Thi Thiên, sách Châm Ngôn, sách Truyền Đạo trong Kinh Thánh. Tôi xin trích một vài đoạn của sách Truyền Đạo để chia sẻ cùng quý vị thính giả hôm nay. Nói về sự hư không của thế gian, vua Salomon viết: Hư không của sự hư không, hư không của sự hư không, thế sự thảy đều hư không. Các việc lao khổ của loài người làm ra dưới mặt trời thì được ích lợi chi? Đời này qua, đời khác đến, nhưng đất cứ còn luôn luôn. Mọi sông đều đổ vào biển, nhưng không hề làm đầy biển nơi mà sông thường chảy vào. Muôn vật thảy đều lao khổ, loài người không thể nói ra được. Mắt không hề chán ngó, tai không hề nhàm nghe. Điều chi đã có, ấy là điều sẽ có. Điều chi đã làm, ấy là điều sẽ làm nữa. Chẳng có điều gì mới ở dưới mặt trời. Ta là người truyền đạo, đã làm vua Israel tại Jerusalem. Ta chuyên lòng lấy sự khôn ngoan mà xem xét mọi việc làm ra dưới mặt trời. Kìa, thảy đều hư không theo luồng gió thổi. Ta nói trong lòng rằng, này, ta đã được sự khôn ngoan lớn hơn hết thảy những người ở trước mặt ta tại Jerusalem. Ta cũng chuyên lòng học cho biết sự khôn ngoan và biết sự ngu dại. Nhưng các điều đó cũng là theo luồng gió thổi. Vì nếu sự khôn ngoan nhiều thì sự phiền não cũng nhiều. Ai thêm sự tri thức, ác thêm sự đau đớn. Ta lại nói trong lòng rằng, hãy thử điều vui sướng và nếm sự khoái lạc. Kìa, điều đó cũng là sự hư không. Ta nói, cười là điên, vui sướng mà làm chi? Ta làm những công việc cả thể, ta cất nhà cho mình, trồng vườn nho cho mình, lập cho mình vườn cây trái và vườn hoa. Ta đào hồ chứa nước đặng tưới rừng. Ta có nhiều tôi trai tớ gái. Ta có bầy chiên và bầy bò nhiều hơn hết thảy những người ở trước ta tại Jerusalem. Ta cũng thâu chứa bạc vàng báu vật. Ta cũng có nhiều vợ và người hầu. Ta chẳng từ điều gì mắt mình ao ước, cũng chẳng cấm điều gì lòng mình ưa thích. Rồi ta xem xét các công việc tay mình đã làm và sự lao khổ mình đã chịu để làm được những việc đó. Kìa, mọi điều đó cũng là sự hư không, theo luồng gió thổi, chẳng ích lợi gì dưới mặt trời. Ta bèn xây lại đặng xem xét sự khôn ngoan và sự ngu dại, thì ta thấy sự khôn ngoan hơn sự ngu dại, cũng như ánh sáng thì tốt hơn tối tăm. Người khôn ngoan có con mắt trong đầu mình, còn kẻ ngu muội bước đi trong tối tăm. Câu 26. Bởi Đức Chúa Trời ban sự khôn ngoan thông sáng và vui vẻ cho kẻ nào đẹp lòng Ngài, nhưng Ngài khiến cho kẻ có tội phải lao khổ mà thâu góp, chất chứa, để rồi ban cho người đẹp lòng Đức Chúa Trời. Điều đó cũng là sự hư không, theo luồng gió thổi. Trong đoạn 3, ông viết về sự Đức Chúa Trời định kỳ cho muôn vật như sau. Phàm sự gì đều có thì tiết, mọi việc dưới trời đều có định kỳ. Có kỳ sanh ra và có kỳ chết, có kỳ trồng và có kỳ nhổ vật đã trồng, có kỳ phá vỡ và có kỳ xây dựng, có kỳ khóc và có kỳ cười, có kỳ tìm và có kỳ mất, có kỳ than vãn và có kỳ vui mừng, có kỳ nín lặng và có kỳ nói ra, có kỳ yêu và có kỳ ghét, có kỳ đánh giặc và có kỳ hòa bình. Kẻ làm việc có được ích lợi gì về lao khổ của mình chăng? Ta đã thấy công việc mà Đức Chúa Trời ban cho loài người đã để loài người tập rèn lấy mình. Phàm mọi vật Đức Chúa Trời đã làm nên đều là tốt lành trong thì của nó. Dầu vậy, công việc Đức Chúa Trời làm từ ban đầu đến cuối cùng, loài người không thể hiểu được. Vậy, ta nhìn biết chẳng có điều gì tốt cho loài người hơn là vui vẻ và làm lành trọn đời mình. Lại ai nấy hãy ăn uống và hưởng lấy phước của công lao mình, ấy cũng là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Vì thì giờ phát thanh có hạn, chúng tôi xin tạm ngưng nơi đây. Nguyện xin Thiên Chúa ban ơn lành trên hết thảy quý vị thính giả. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Nhân ngày lễ Thanksgiving đến, tôi xin trình bày cùng quý vị đề tài đời sống biết ơn. Kính thưa quý vị, Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ và Canada đã dành một ngày riêng biệt trong năm để toàn dân trong nước ăn mừng tạ ơn, gọi là ngày Thanksgiving. Trong bản tuyên ngôn của Tổng thống George Washington có đoạn tuyên bố như sau: xét rằng phận sự của mọi quốc gia phải nhận thức sự quan phàm quyền phép của Đức Chúa Trời, phải văn phục ý chỉ của Ngài, phải biết ơn về mọi ân sủng của Đấng Thượng Đế và khiêm nhường nài xin sự bảo vệ, che chở của Ngài. Xét rằng lưỡng viện quốc hội đã ủy thác, tôi khuyến cáo quốc dân đồng bào Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, biệt riêng ngày thứ năm của tuần lễ thứ ba tháng 11 hàng năm làm ngày lễ tạ ơn. Trong ngày này, mọi người dân ăn mừng và dâng lời cảm tạ, ngợi khen Đấng Thượng Đế toàn năng đã ban mọi ân sủng cho chúng sanh và quốc gia Hoa Kỳ trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Và hãy hạ mình cầu xin sự thương xót, bảo vệ của Đức Chúa Trời toàn năng cho dân tộc và cho quốc gia của chúng ta. Hàng năm, cứ đến tuần lễ thứ 3 tháng 11, dân chúng Hoa Kỳ được nhắc nhở và hưởng ứng tinh thần biết ơn Thượng Đế, biết ơn các bậc tiền nhân đã hy sinh xây dựng cơ đồ đất nước, và trên hết là dâng lời cảm tạ ngợi khen Thiên Chúa về mọi ân sủng mà Ngài đã dành cho dân tộc và đất nước Hoa Kỳ. Thưa quý vị và các bạn, Đức Chúa Trời đã gọi mời chúng ta sống với cuộc đời biết ơn Chúa, biết ơn người, không phải chỉ tỏ ra một ngày trong một năm, song cả một đời sống biết ơn. Ta hãy nghe lời Chúa phán dạy trong Thánh Kinh: Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm máu triều đội cho ngươi. Thưa quý vị và các bạn, đời sống biết ơn là một trong những nghệ thuật sống làm người. Đời sống là một nghệ thuật sống, nghệ thuật làm việc, nghệ thuật nấu ăn, nghệ thuật tiếp đãi, nghệ thuật nói chuyện, nghệ thuật xã giao, nghệ thuật trang trí, nghệ thuật trang sức, nghệ thuật trang điểm, nghệ thuật tiêu tiền, nghệ thuật giải trí, nghệ thuật nghỉ ngơi, nghệ thuật gây tình cảm, nghệ thuật lãnh đạo, nghệ thuật yêu đương và nghệ thuật biết ơn. Nói chung là đời sống của chúng ta có cả một nghệ thuật. Nếu chúng ta sống một đời sống biết ơn thì đó là một nghệ thuật sống. Ta hãy nghe câu chuyện của Sở Chiêu Vương. Sở Chiêu Vương định phong cho Thăng Bao Tư chức Hữu Doãn để biết ơn Thăng Bao Tư trước đây đã sang nước Tần cầu viện. Nhưng Thăng Bao Tư từ chối, không nhận và tâu lên rằng: Tôi mượn quân là vì nước, chứ không phải vì Thăng. Đại vương đã phục quốc được, tôi đã thỏa mãn lắm rồi, không có ao ước gì hơn nữa. Hai hôm sau, Thăng Bao Tư đưa cả gia đình đi ẩn cư. Người vợ mới hỏi: Tướng công đã liều thân đi mượn binh, sao lại không hưởng lấy công trạng? Nghe vợ nói như vậy, Thăng Bao Tư đáp rằng: Lúc trước ta vì tình bạn không tiết lộ âm mưu của Ngũ Viên, vì đã đầu hàng nhà Ngô, phá Sở, đó là một trọng tội của ta. Kẻ có tội mà kẻ công sao cho khỏi lương tâm cán rứt. Ở đây chúng ta thấy Sở Chiêu Vương có một nghệ thuật để biết ơn Thăng Bao Tư, nhưng Thăng Bao Tư cũng đã có một cái nghệ thuật từ chối vì cảm nhận rằng không xứng đáng để thọ ơn. Không bao lâu, Sở Chiêu Vương sai mời Đấu Hoài đến để ban thưởng, thì công tử Thăng ngang can như vậy. Đấu Hoài trước kia toan ám hại đại vương, đáng lẽ nên trị tội, sao lại ban thưởng? Vua đáp rằng: Đấu Hoài muốn giết ta là vì mối thù của cha, đó là hiếu tử, mà đã là hiếu tử thế tắc cũng sẽ là trung thần. Nói xong, Sở Chiêu Vương phong cho Đấu Hoài chức đại phu. Ở đây chúng ta thấy Sở Chiêu Vương đã có cả một cái nghệ thuật, nghệ thuật đền ơn, nghệ thuật nhận xét để mà biết ơn người. Kế đó, Lâm Doãn xin vào ý kiến. Nhà vua nhớ đến lúc Lâm Doãn không có ghé thuyền để mà đón rước cứu vua. Sở Chiêu Vương căm tức lắm, bèn sai người hỏi: Ngày trước vua gặp nạn giữa đường, người không giúp, nay còn đến đây để làm gì? Lâm Doãn đáp rằng: Ngày xưa năm ngoái bị thua trận nơi Bắc Cửu, cũng vì chuyện quên ơn nhớ thù, sao đại vương không lấy đó làm gương? Tôi bỏ đại vương ở thành Cửu là vì có ý muốn cho đại vương tỉnh ngộ, đừng chịu nhục, vì chỉ có lúc chịu nhục mới nhớ tới những nhược điểm của chính mình. Hôm nay tôi đến đây cốt để xem đại vương đã tỉnh chưa, chứ đâu có ý muốn xin chức vị nào. Vua Sở nghe những lời Trường thuật lại, bàn triệu mời Lâm Doãn vào, phong cho chức đại phu. Một lần nữa, chúng ta thấy Sở Chiêu Vương đối xử với Lâm Doãn, nhưng mà Lâm Doãn có cả một nghệ thuật khiến cho vua Sở phải thức tỉnh và phải đền ơn. Sống một cuộc đời biết ơn là sống ở trong hạnh phúc. Kẻ nào có đời sống biết ơn, người đó đang sống trong hạnh phúc. Ca dao Việt Nam chúng ta có câu: ai mà phụ nghĩa quanh công thì đeo trăm cánh hoa hồng chẳng thơm. Vâng, giàu là chúng ta có giàu có, giàu là chúng ta có trang sức hay địa vị bao nhiêu đi nữa, nhưng nếu chúng ta đã phụ nghĩa, đã quanh công, thì những cái gì hiện tại chúng ta có không có nghĩa lý gì cả, không làm cho cuộc đời của chúng ta có hương vị, có hạnh phúc. Nhiều người đi tìm hạnh phúc ở trong nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con xinh, bằng cấp, địa vị, ăn sung mặc sướng. Thưa quý vị, đều là những người thất vọng, những người gặp nhiều bất hạnh. Hạnh phúc ở trong lòng của những kẻ có một đời sống biết ơn. Lòng biết ơn là kết quả của một sự giáo dục cao đẹp. Hạnh phúc từ đó mà có. Chúa dạy cho chúng ta trong Thánh Kinh tăng ước rằng hãy dư dật trong sự cảm tạ, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời. David McCarthy đã nói như thế nào: người mà quay nhân là người ngủ mê ở trong đời, mà là người ngủ mê trong đời là người không biết gì cả. Chúng ta tạ ơn Chúa vì Ngài nhắc nhở cho chúng ta sống một cuộc đời biết ơn, không phải chỉ là chúng ta sống có nghệ thuật sống, mà còn là đem cái phước hạnh cho cuộc đời của chúng ta. Và điểm thứ ba là người được cứu ở trong Chúa Giêsu phải sống đời sống biết ơn. Trong Thánh Kinh Tăng Ước, sách Luca có ghi nhận lại câu chuyện như sau: Đức Chúa Giêsu đương lên thành Jerusalem, trải qua bờ cõi xứ Samari và Galilee. Nhằm khi vào làng kia, có 10 người phung đến đón rước Ngài, đứng đằng xa lên tiếng rằng: lại Giêsu, lại Thầy, xin thương xót chúng tôi cùng. Khi Ngài thấy họ, liền phán rằng: hãy đi tỏ mình cùng Thầy tế lễ. Họ đương đi thì phung lành hết thảy. Có một người trong bọn họ thấy mình đã được sạch, bèn trở lại lớn tiếng ngợi khen Đức Chúa Trời, lại đến sắp mặt xuống đất nơi chân Đức Chúa Giêsu mà tạ ơn Ngài. Vả người đó là người Samari. Đức Chúa Giêsu bằng cất tiếng phán rằng: không phải 10 người đều được sạch cả sao? Còn 9 người kia ở đâu? Chỉ có người ngoại quốc này trở lại ngợi khen Đức Chúa Trời ư? Ngài lại phán rằng: đứng dậy đi, đức tin của ngươi đã cứu ngươi. Thưa quý vị và các bạn thân mến, trong câu chuyện 10 người bị bệnh phung và đến xin sự thương xót của Chúa, đã được Chúa nhậm lời và Ngài ban cho cái phép lạ để họ được sạch bệnh phung. Thế mà chỉ có một người trong 10 người kia trở lại ngợi khen Đức Chúa Trời, phủ phục xuống đất thờ lại Đức Chúa Giêsu và cảm tạ ơn Đức Chúa Giêsu. Chúa Giêsu Christ, Ngài đã làm ngạc nhiên vô cùng, bởi vì cả 10 người bị phong và cả 10 người đều được sạch, thế mà chỉ có một người duy nhất trở lại để mà ngợi khen Chúa, cảm tạ ơn Chúa. Qua câu chuyện này, chúng ta hãy suy gẫm cuộc đời của chúng ta có bao nhiêu lần chúng ta xin sự thương xót của Chúa, có bao nhiêu lần sự thương xót của Chúa đã an bài cho chúng ta. Rồi sau khi tai qua nạn khỏi, sự bất hạnh thối lui, cuộc đời của chúng ta trở lại bình thường và thịnh vượng, chúng ta có ngẩng đầu lên để mà hướng về Chúa, lấy cái tấm lòng của mình mà tạ ơn Chúa, ngợi khen những ân huệ mà Ngài đã ban cho chúng ta chăng? Nếu chúng ta bắt chước 9 người phong kia thì quả thật chúng ta đã quên ân nghĩa, quên công lao, quên cái tình thương xót của Chúa, quên cái lúc mà chúng ta hoạn nạn, quên cái lúc mà chúng ta đuối sức sờn lòng. Chúng ta chỉ ngửa mặt lên trời đón nhận lấy tình thương năng quyền của Chúa ban cho. Rồi khi mọi sự việc qua đi rồi, lắng dịu lại trong đời sống, chúng ta là ngoảnh mặt, chúng ta là đi luôn, và chúng ta không nhớ đến ơn của Chúa nữa. Bởi vậy cho nên Chúa phán, Chúa nhắc nhở chúng ta là con cái của Chúa phải sống một cuộc đời biết ơn Ngài. Vua David đã gọi mời chúng ta, được ghi lại ở trong Thi Thiên của Thánh Kinh Cựu Ước: hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài, khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài. Vì Đức Giê-hô-va là thiện, sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi, và sự thành tín Ngài còn đến đời đời. Vít còn nhắc nhở chúng ta những ân tứ mà Đức Chúa Trời ban cho trong sự tha thứ các tội ác của chúng ta. Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm mão triều đội cho ngươi. Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon. Vậy hãy cảm tạ ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Để kết luận, quý vị hãy theo dõi câu chuyện ngắn sau đây. Là một người con trai sống ở trong một thị trấn nhỏ tại tiểu bang Texas, tôi cũng ngỗ nghịch. Tôi luôn luôn tìm những việc để phá hơn là để làm. Vào một cuối tuần, trong lúc cha mẹ tôi đi xa, tôi ở nhà với bà ngoại. Tôi tìm được cái chìa khóa của chiếc xe pickup của cha tôi, và tôi mừng quá, lấy chìa khóa chạy ra xe để nổ máy. Cái rắc rối của tôi lúc bấy giờ là mới học lên lớp 5, và tôi thật không biết gì có sự khác nhau của chiếc xe số thường và xe tự động. Khi đút chìa khóa vào ổ khóa, tôi mở máy cho xe chạy. Nhưng khi máy vừa nổ thì chiếc xe nó tông vào phía trước. Tôi không biết làm sao cả, quấn lên. Xe hốc vào cái vách tường nhà kế bên, làm bể tường, và ai đi đứng ngoài đường cũng nhìn thấy cái phòng ăn của nhà tôi. Cha tôi là một hiệu trưởng trường trung học, và tôi biết chắc chắn rằng khi ông về nhà biết sự việc này thì ông sẽ hình phạt tôi bằng cách là dùng một cái dầm bơi xuồng để đánh tôi. Rồi cái gì đến đã đến, ông về đến nhà, tôi liền chạy qua nhà bạn để tránh cái sự trừng phạt nặng nề này. Nhưng rồi cuối cùng tôi cũng phải trở về. Mẹ tôi thấy tôi vừa về thì bà bảo hãy vào phòng đi, cha của con đang chờ đợi trong phòng đó. Tôi rón rén đi vào phòng, run sợ ngồi bên cạnh giường. Tôi nghĩ rằng đời tôi hết rồi. Cha tôi bước đến và tôi không quen được cái nhìn của đôi mắt ông. Tôi run sợ. Ông từ từ đưa đôi tay choàng trên vai tôi, và ông siết chặt cứng lấy tôi và nói một cách chậm rãi: con ơi, cha muốn con biết rằng cha thương con. Cha rất lấy làm buồn vì những gì con đã làm. Nhưng dầu cho con có làm điều gì đi nữa cũng không thể ngăn trở được tình thương của cha dành cho con. Tôi không bao giờ quên được cái giây phút đó. Tôi không làm sao quên được cái nhìn của đôi mắt ông và cái ân huệ mà ông đã ban bố cho tôi. Và từ đó trở đi, bất cứ khi nào tôi quyết định làm điều gì giữa cái đúng và điều sai, tôi luôn luôn nhớ đến cái nhìn và tình yêu thương tha thứ vô bờ bến của cha tôi đã dành cho tôi. Và tôi không ngớt lời cảm ơn cha tôi, và tôi cảm ơn người cả cuộc đời của tôi. Thưa quý vị và các bạn, là một tội nhân sống ở trong thế gian mờ tối này, chúng ta có sự lầm lỗi, chúng ta quên ơn Chúa, chúng ta chối bỏ tình yêu thương của Ngài, chúng ta ngỗ nghịch, chúng ta phạm luật pháp của Chúa. Nhưng dầu vậy, Chúa vẫn yêu thương chúng ta. Chúa đã đến trong thế gian để cứu vớt chúng ta, đến trong thế gian để mở một cái đường lối cứu rỗi chúng ta. Và Ngài khuyên mời chúng ta đến với Ngài để chúng ta được sự tha tội trong ân điển, trong tình thương và trong năng quyền của Chúa. Bởi vậy cho nên vua David khuyên mời chúng ta khá ngợi khen Đức Chúa Trời, mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh của Ngài, hãy ngợi khen Chúa, chớ quên các ân huệ của Ngài, ấy là Ngài tha thứ các tội ác của chúng ta, chữa lành các bệnh tật của chúng ta, cứu chuộc mạng sống của chúng ta khỏi chốn hư nát, và lấy sự nhân từ của Ngài thương xót giải cứu chúng ta. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tôi được Chúa cứu và tôi đang sống trong niềm hy vọng, ở trong niềm vui, ở trong Chúa, là chính ân điển của Chúa đã ban cho tôi. Và Ngài dạy dỗ tôi để biết sống một cuộc đời biết ơn Ngài. Vậy giờ phút này trở đi, thưa quý vị và các bạn thân mến, hãy dành những giây phút hàng ngày, hàng tuần để hướng về Chúa mà dâng lại cảm tạ ngợi khen biết ơn Ngài.
Quý vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, Hộp thư 621, Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.